Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung, kể đến là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Tiếp đến là bài học tiếng Anh. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trung Quốc có thể theo dõi mọi động thái ở Biển Đông. Chỉ mới hơn một năm trước, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ James Clapper viết một lá thư cho thượng nghị sĩ John McCain thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, dự báo rằng Trung Quốc sẽ hoàn tất các cơ sở phòng thủ và phản công tại quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Và theo giới quan sát, điều này đang trở thành sự thật. Sau gần 2 năm theo dõi, cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở thủ đô Washington DC của Mỹ mới thông báo rằng Bắc Kinh nay có thể triển khai các thiết bị quân sự, trong đó có các chiến đấu cơ và các bệ phóng tên lửa tới quần đảo Trường Sa. Qua email, ông Gregory Poling, một chuyên gia về Đông Nam Á tại CSIS, nói với phóng viên đài VOA rằng mọi quốc gia trong khu vực có lẽ thực sự lo ngại về chuyện xây dựng này. Chuyên gia này nói rằng nếu quý vị là một ngư dân của Đông Nam Á, thì diễn biến mới trên đồng nghĩa với việc Trung Quốc có khả năng và ý định theo dõi mọi động thái của quý vị ở Biển Đông và can thiệp bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào thấy phù hợp. Ông Poling nói rằng các động thái trên cũng có thể gây quan ngại sâu sắc cho các nước lớn như Mỹ, Nhật, Australia, Ấn Độ hay các nước châu Âu do Trung Quốc từng tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền mà Bắc Kinh gọi là lịch sử của mình bằng vũ lực nếu cần. Các phát hiện trên dường như củng cố thêm lập trường cho rằng việc xây dựng của Trung Quốc trên các hòn đảo nhân tạo nhằm khẳng định chủ quyền trên phần lớn Biển Đông. Bắc Kinh được cho là đã bồi đắp 7 hòn đảo như vậy ở vùng biển tranh chấp, khiến nhiều quốc gia lên tiếng chỉ trích. Bản tin nói rằng việc xây dựng đã hoàn tất trên các bãi đá chữ thập Subi và Vành Khăn. Trung Quốc trước đây từng bác bỏ chỉ trích của Mỹ rằng nước này đang quân sự hóa Biển Đông, dù Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới tuyên bố rằng các thiết bị đặt trên những hòn đảo nhân tạo là nhằm để duy trì tự do hàng hải. Bắc Kinh từng nói rằng các hòn đảo được xây dựng cho các mục đích dân sự, đặc biệt là để bảo vệ các tàu bè qua lại tuyến hàng hải chiến lược này. Trung Quốc từng lên tiếng trấn an dư luận rằng họ sẽ không cản trở tàu cũng như máy bay qua khu vực tranh chấp này, nhưng không rõ chuyện đó có áp dụng đối với các tàu và máy bay quân sự hay không. Tới nay, Bắc Kinh chưa xác nhận liệu họ có kế hoạch tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông như từng làm với Biển Hoa Đông có tranh chấp với Nhật Bản hay không. Trong trường hợp như vậy, phi công sẽ phải nhận dạng bản thân cũng như công bố đường bay cho các kiểm soát viên không lưu của Trung Quốc và phải làm theo hướng dẫn của họ. Ông Poling nói, xin trích, Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ sẽ làm như vậy khi thời điểm chín muồi. Khả năng phòng không và radar như vậy giờ có thể giúp Bắc Kinh tiến gần hơn nhiều tới khả năng thiết lập một ADIZ. Theo nhà phân tích này, hệ quả lâu dài từ việc lắp đặt tên lửa, radar hay các thiết bị khác trên các hòn đảo này khá sâu rộng. Ông Poling nói tiếp, xin trích, chúng ta sẽ chứng kiến sự hiện diện 24/7 của lực lượng bán quân sự tuần duyên, hàng không và hải quân của Trung Quốc lần đầu tiên trên dải phía nam của Biển Đông. Chuyên gia này dự báo rằng Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ bắt đầu cảm nhận áp lực liên tục mà Việt Nam đã trải nghiệm trong nhiều thập kỷ tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới quần đảo Hoàng Sa. Việc vấp phải các lực lượng Trung Quốc sẽ trở nên thường xuyên hơn, và điều đó đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ là thời điểm, chứ không phải khả năng xảy ra, ông nói tiếp. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về báo cáo của AMTI, nhưng truyền thông trong nước đã gọi hành động của Trung Quốc là phi pháp. Tờ Thanh Niên viết, xin trích, bộ ba đảo nhân tạo phi pháp kể trên gồm đá Subi, đá Vành Khăn và đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi Trung Quốc cấp tập xây dựng phi pháp các công trình quân sự trong thời gian qua. Báo thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam biết thêm rằng, theo đánh giá của AMTI, với các căn cứ không quân tại ba đảo nhân tạo trên và một căn cứ ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, máy bay quân sự của Trung Quốc sẽ có thể hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông. Tầm hoạt động của radar Trung Quốc cũng bao phủ gần cả Biển Đông rộng lớn. Trong khi đó, tin mới nhất cho hay Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 30 tháng 3 tuyên bố rằng không có cái gọi là đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lặp lại rằng bất cứ công trình xây dựng nào tại đây chủ yếu cũng nhằm phục vụ các mục đích dân sự.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, trước đây bà Asar Ravandi phục vụ trong quân đội Mỹ tại Afghanistan. Hiện nay, bà phục vụ cựu chiến binh qua một tổ chức do bà sáng lập, Học viện của các cựu chiến binh Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện của bà Asar Ravandi.
Bà Ravandi cho rằng dịch vụ này cũng chính là tự phục vụ bản thân. Bà nói:
Serving has always made me feel good, and therefore I consider it to be a self-serving.
Phục vụ luôn luôn làm tôi phấn chấn và do đó tôi xem việc này cũng là một cách tự phục vụ mình mà cũng vừa giúp đỡ người khác. Do đó, phục vụ là điều tôi sẽ làm bằng cách này hay cách khác.
Bà Ravandi sinh ra tại Tehran, Iran. Bà và gia đình sang Mỹ lúc bà 13 tuổi. Quyết định gia nhập quân đội Mỹ một phần là do cảm hứng từ quãng đời trước đó. Bà Ravandi nói:
I come from a place where people get killed.
Tôi đến từ một nơi mà nhiều người bị giết, bị truy tố, bị bỏ tù vì mỗi chút tự do mà họ muốn có trong đời sống. Và cuối cùng, khi máu đã đổ và tất cả mọi người bị cầm tù, vẫn không có được tự do.
Bà Ravandi gia nhập quân đội ở độ tuổi 29. Huấn luyện căn bản rất khó nhọc. Bà thấy việc này đặc biệt khó khăn. Chung quanh bà là những người tầm quân trẻ tuổi hơn nhiều. Tuy nhiên, bà nói, kinh nghiệm dạy bà rất nhiều, đặc biệt là về bản thân.
The system was incredibly comprehensive and
hệ thống huấn luyện trong quân ngũ rất sâu rộng, dạy tôi rất nhiều điều về thể chất, tình cảm và tinh thần. Phần tôi thích nhất là huấn luyện về tài thiện xạ. Tôi thích dùng các loại vũ khí và tôi sớm nhận ra rằng tôi có khả năng thể chất nhiều hơn tôi tưởng.
Tuy nhiên, tài thiện xạ không phải là kỹ năng quan trọng nhất trong thời gian bà trú đóng tại Afghanistan. Bà nói tại đây, ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Farsi, trở nên một vũ khí mạnh mẽ trong nỗ lực phục vụ và bảo vệ. Tiếng Farsi rất giống tiếng Dari, ngôn ngữ thông dụng tại Afghanistan.
I was asked to teach infantry soldiers the Farsi language.
Tôi được yêu cầu dạy lính bộ binh tiếng Farsi để xây dựng các mối quan hệ. Do đó, điều đầu tiên tôi dạy họ là thổ ngữ Dari, là tiếng nói chính của người Afghanistan. Và tôi bảo họ sau khi gặp một người nào đó, hãy nói câu, rất hân hạnh được gặp họ. Sự tử tế trong ý niệm này, cử chỉ này có thể mang mọi người lại với nhau.
Bà Asan Ravandi được ghi công về công tác dạy tiếng Farsi cho lính bộ binh. Tiểu đoàn trưởng trao tặng huy chương cho bà. Nhiệm vụ tại Afghanistan và quân đội đã có ảnh hưởng lớn đến bà. Sau khi rời quân đội, bà nhận thấy không có gì có thể sánh bằng công việc từng làm thời đi lính.
I felt so privileged, so honored to serve.
Tôi thấy rất vinh hạnh được phục vụ trong quân đội Mỹ. Nhập ngũ, tôi nhận ra rằng đó chính là điều tôi từng mong ước. Tôi nhận ra bản thân rõ ràng nhất kể từ khi là một quân nhân.
Trở lại đời sống dân sự không dễ dàng. Đối với bà Ravandi, bà nói:
I kind of lost myself after my military service. I didn't know what I was going to do.
Tôi như bị lạc lõng sau khi rời quân ngũ. Tôi không biết sẽ làm gì, chỉ biết sống ngày qua ngày và bắt đầu bị hậu chấn tâm lý.
Tuy nhiên, bà Ravandi hiểu hiểu mình muốn gì sau khi rời bỏ cuộc sống quân ngũ.
The one thing that I miss the most that could make me feel better.
Điều tôi nhớ nhất, điều làm tôi thấy dễ chịu hơn là cộng đồng và tình đồng đội trong quân đội Mỹ.
Và bà tái tạo điều đó bên ngoài quân đội bằng cách sáng lập Học viện Cựu Chiến binh Hoa Kỳ. Học viện này có trụ sở tại quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Tổ chức này hỗ trợ quan hệ công cộng và truyền thông cho các tổ chức phục vụ cựu chiến binh, những chương trình cựu chiến binh và những doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ. Khẩu hiệu của bà là: chúng tôi phục vụ những người phục vụ cho những người đã từng phục vụ. Bà Asan Ravandi nói bà không nghĩ chuyện của bà có thể xảy ra tại bất cứ nước nào khác trên thế giới. Bà vẫn còn tự hỏi phải chăng tự do là những gì người ta được ban tặng chỉ khi nào người ta sống ở Mỹ. Bà chia sẻ:
I take a lot of joy in this incredible life.
Tôi rất sung sướng trong cuộc sống tuyệt vời nơi đây. Tôi đã được ban cho cơ hội này và tôi thức dậy mỗi ngày biết rằng mình dồn mọi nỗ lực, suy nghĩ, năng lực vào điều gì đó và cuối cùng rất đích đáng.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Vẫn không có sự đổi ngôi trong tuần qua, nhưng đã có sự xáo trộn trên một số vị trí của nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Và chúng ta hãy xem đó là những sự thay đổi nào. The Weeknd tiếp tục có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí thứ 5 sau khi nhảy 7 bậc để trở lại top 5 vào tuần trước với I Feel It Coming. Nam ca sĩ người Canada đã từng lên tới vị trí thứ 4 với bài hát này. Bản nhạc pop disco này là một sự hợp tác của The Weeknd với cặp đôi nghệ sĩ nhạc electro người Pháp Daft Punk. Họ cũng từng viết lời và hợp tác với The Weeknd trong một bài hát khác từ album cùng tên Starboy. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. We don't need a lonely night, so maybe I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. The Weeknd cùng với người đồng hương nổi tiếng Drake vừa chiến thắng nhiều hạng mục của giải Juno Awards, là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Canada. Starboy, bài hát chính trong album cùng tên ra mắt cuối tháng 11 vừa qua của The Weeknd, đã giành giải Game R&B Soul hay nhất của năm. Ca sĩ 26 tuổi hiện đang lưu diễn tại Mỹ nên đã không thể đến Toronto là quê nhà của anh để nhận giải. Migos và Lil Uzi Vert tiếp tục đà tụt hạng khi họ phải lùi thêm một bậc trong tuần này với Bad & Bougie. Có lẽ nhóm nhạc hip-hop người Atlanta Migos và rapper người Philadelphia Lil Uzi Vert sẽ không thể trở lại vị trí thống trị với bản nhạc hip-hop trap này nữa. Nhưng với thành công ngoài mong đợi của Bad & Bougie, Migos đang bận rộn với nhiều show diễn, nhưng sự nổi tiếng của họ cũng gây ra những phiền toái. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot pot. Cooking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up in the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey, I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey. It's bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Crap. Nhóm Migos đã có một buổi trình diễn tại trường Đại học Nam California vào đêm thứ Bảy vừa qua, nhưng show diễn này đã không trọn vẹn vì một sự cố từ phía khán giả. Sau khi Migos trình diễn một bài hát tại buổi hòa nhạc Spring Fest hàng năm của trường đại học này, thì Sở Cứu hỏa Los Angeles đã tới để hủy bỏ buổi diễn này vì tình trạng quá tải người xem. Các thành viên của Migos đã phải cảnh báo các sinh viên không chen lấn xô đẩy nhau và có sinh viên đã bị ngất xỉu trong đám đông.
Còn Taylor Swift và Zayn Malik đã quay trở lại top 3 sau 2 tuần lùi xuống vị trí thứ 4 với I Don't Wanna Live Forever. Tuần qua là một tuần khá buồn đối với Malik, thành viên cũ của One Direction. Usher vừa qua đời vì ung thư não khi mới có 5 tuổi. Được biết, nam ca sĩ 24 tuổi rất thân thiết với cô em họ này. Và tuần qua cũng đã xuất hiện những tin đồn về việc anh sẽ tham gia tour diễn của Justin Bieber. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức bản ballad Electro R&B I Don't Wanna Live Forever trước khi biết thêm chi tiết. Zayn Malik sẽ tham gia tour lưu diễn của Justin Bieber trong chặng dừng chân ở Ấn Độ. Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết nam ca sĩ người Anh sẽ là một trong những khách mời của Justin Bieber trong show diễn ở đây vào ngày 10 tháng 5. Theo tờ báo này, đã có những chỉ dấu cho thấy một sự hợp tác giữa hai nam ca sĩ Anh và Canada khi Bieber đăng tải lại dòng tin nhắn trên Twitter của Zayn về địa đơn mới của anh có tên Party Next Door. Có lẽ trong đó có sự góp giọng của Bieber chăng? Chúng ta hãy chờ xem. Và đây là tuần thứ 3 liên tiếp Bruno Mars chiếm lĩnh vị trí Á quân với That's What I Like. Bản nhạc có sự kết hợp của R&B, Hip Hop, Soul và Swing đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đạt doanh số 1 triệu bản. Theo quy định của Hiệp hội Thu âm Hoa Kỳ, mỗi lượt tải nhạc trả tiền hoặc 150 lượt nghe tải trực tuyến, tương đương với một bản bán ra. Và đây là bài hát thứ 8 của Bruno lọt vào top 3 của Billboard và là một bản nhạc từ album thứ 3 24 Karat Magic của anh. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Searched by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mama. Theo nhận định của Headline Planet, hãng truyền hình về tin tức các nghệ sĩ Hollywood, nam ca sĩ 32 tuổi người Hawaii sẽ giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Media Base cho hạng mục Rhythmic trên sóng radio và cũng dự kiến sẽ thống lĩnh hạng mục Pop trong những tuần tới. Còn trên bảng xếp hạng Billboard mà chúng ta đang khám phá, Ed Sheeran vẫn tiếp tục là quán quân với bản nhạc vô cùng quyến rũ, Shape of You. Và bạn có biết nếu nam ca sĩ người Anh giữ vững được ngôi vị trí này trong 2 tuần nữa thì số lượng tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của anh với Shape of You sẽ lên đến 2 con số. Và điều đó có nghĩa là anh sẽ tham gia vào danh sách của một số ít những nghệ sĩ trong lịch sử Billboard đã giành được thành tích này. Và hãy cùng thưởng thức bản pop ballad pha trộn âm hưởng Jamaica. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of You cũng đang giúp Ed Sheeran có 13 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng ở quê nhà Anh Quốc. Đây là thành công lớn nhất của nam ca sĩ 26 tuổi cho tới lúc này. Nhưng trước khi có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, anh đã từng là một sinh viên rất bình thường của viện âm nhạc mới của anh. Fiona Ross, người đào tạo anh tại viện âm nhạc này, nói với trang Teen Express của anh rằng Ed luôn là một sinh viên khá trầm lắng nhưng lại luôn nổi bật trong các buổi biểu diễn của trường. Và Ed tiết lộ rằng chính cô giáo Fiona Ross cũng là một người nghệ sĩ nhạc trà London, là người truyền cảm hứng cho anh để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình. Và đây là tuần thứ 8 của Ed trên vị trí số 1 bảng xếp hạng với Shape of You. Liệu anh sẽ tiến gần hơn đến thành tích 10 tuần thống trị bảng xếp hạng hay không? Chúng ta sẽ biết vào tuần sau khi gặp lại để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington.
Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đặng Văn Lợi hỏi: Thưa bác sĩ, tôi tên Đặng Văn Lợi, năm nay tôi 47 tuổi, tôi bị khó ngủ 10 năm nay. Ngày tôi ngủ, đêm thì thức, cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc, với lại tôi hay uống nước ngọt giải khát. Xin bác sĩ vui lòng tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một vị thính giả 47 tuổi và khó ngủ 10 năm nay. Thì bệnh mất ngủ của ông đã có từ 10 năm và không phải là một cái chứng mất ngủ nhẹ nhất thời. Và tôi nghĩ là có lẽ ông đã khám bác sĩ rồi. Hay ít lắm cũng có khá nhiều cái trị liệu khác nhau. Tất nhiên thì chúng ta không thể đưa ra một phương pháp trị liệu cho ông trong chương trình này. Để trả lời câu hỏi của ông thì tôi chỉ xin đưa ra một số thông tin khá chi tiết về một cái số rối loạn giấc ngủ và có thể liên hệ đến trường hợp của thính giả và chuyện định bệnh và chữa trị tất nhiên là của bác sĩ điều trị. Thì ở đây chúng ta có hai cái vấn đề. Thứ nhất là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày và thứ nhì là bệnh nhân không có ngủ ban đêm được. Và trước hết tôi xin bàn đến cái vấn đề liên hệ tới cái việc rất buồn ngủ ban ngày. Và chúng ta sẽ bàn đến hai cái chứng bệnh gọi là thứ nhất là một cái bệnh gọi là narcolepsy mà tiếng Việt chúng ta gọi là cơn ngủ kịch phát. Và cái tiểu bệnh thứ nhì gọi là cái bệnh ngưng thở ban đêm do nghẹt trong đường hô hấp. Và cái từ tiếng Anh cho cái bệnh thứ nhì này gọi là obstructive sleep apnea. Obstructive có nghĩa là liên hệ tới vấn đề nghẹt. Sleep là ngủ và apnea là ngưng thở. Thì trước hết chúng ta bàn về cái cơn ngủ kịch phát là narcolepsy. Và những cái triệu chứng chính của cái bệnh này là thứ nhất là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày và thường thường trong người họ đó họ trong chừng 15 phút thôi. Họ trong một thời gian ngắn thôi và có thể xảy ra sau khi họ ăn, họ đang lái xe và cũng như nhiều khi mình đang nói chuyện với người khác thì họ lăn ra họ ngủ 15 phút. Và thường thì khi thức dậy bệnh nhân lại thấy khỏe ra. Có những trong cái giấc mơ của họ trong lúc họ ngủ ngắn như vậy thì có những cái ảo giác như là họ đang nằm mơ lúc mới bắt đầu ngủ hoặc là lúc đang thức giấc và cái giai đoạn chuyển tiếp ở giữa lúc mà họ đang thức hoặc là đang ngủ. Trong lúc mà như vậy họ cũng có thể bị bại liệt, có nghĩa là paralysis, sleep paralysis, là bệnh nhân họ thấy mình không có nhúc nhích cử động được và có thể kéo dài như chúng ta nói 15 phút và trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ tình trạng thức và cái tình trạng ngủ, lúc họ đang ngủ thì bây giờ thức dậy thì trong cái lúc đó họ thấy giống như bị tê liệt. Một tình trạng khác nữa gọi là cataplexy, gọi là cơn liệt đột ngột. Thì bệnh nhân họ tự nhiên họ thấy cái tính cường cơ, cái muscular tone của họ bị mất đột ngột mà nặng hay là nhẹ và những cái xúc động mạnh như là cười hay là tức giận có thể châm ngòi cho những cái cơn liệt như vậy. Họ đang cười, họ lăn đầu họ xỉu. Hay là họ đang tức giận thì họ lăn ra xỉu thay vì mà đứng một chỗ trời trồng giống như là tự hại thì họ ngất xỉu ra. Thì những cái cơn liệt kéo dài chừng vài chục giây và có thể làm người khác không có nhận ra là cái người bệnh họ đang bị cái bệnh narcolepsy. Và bệnh nhân có thể là chỉ thồn mặt ra trong chốc lát. Họ há hốc miệng mồm ra giống như họ cái hàm dưới nó xề xuống chừng vài giây đồng hồ. Hay là cái đầu gối nó chùng xuống và muốn té. Thì nặng hơn họ có thể thật sự té xuống và cái cơn liệt kéo dài nhiều phút. Và những cái bệnh nhân này thì có thể mất ngủ ban đêm và mất ngủ có thể đi kèm theo narcolepsy. Thì mặc dù thường thường cái người bị narcolepsy là cái bệnh mà cơn ngủ đột phát này, họ không có mất ngủ hẳn suốt đêm mà chỉ bị giấc ngủ rối loạn hay là họ thức giấc nhiều lần ở trong đêm. Họ có nhiều ảo giác trong những cái giai đoạn chuyển tiếp. Và cái bệnh nhân ngủ càng ngày càng nhiều cũng có thể làm cho khó ngủ ban đêm. Thì đó là cái bệnh narcolepsy. Thì bác sĩ chuyên về cái giấc ngủ thường thường là họ nghiên cứu về cái trạng thái bệnh nhân lúc đang ngủ. Và họ cho những cái người đó ngủ ban đêm hoặc là và ban ngày về gọi là polysomnography. Poly là đa nhiều cái mặt khác nhau. Somno là ban ngủ và họ đo lúc cái người đó ban ngủ. Và có thể đo những cái ban đêm trong lúc ngủ suốt đêm hoặc là những cái cơn ngủ gật ban ngày. Và cái người bệnh được gắn vào cái máy, họ đo tim, đo cái não điện đồ, điện những cái các cơ hoặc là đo cái điện từ những cái bắp cơ, những bắp thịt nó gắn với con mắt để coi cái cử động những con mắt trong lúc ngủ và để xem nó xảy ra trong giai đoạn nào. Thì cái giai đoạn ngủ mắt co giật nhanh là cái lúc REM sleep, ở trong những một cái dịp khác chúng ta đã nói chuyện về vấn đề này. Thì cái dấu hiệu của cái để định bệnh cái narcolepsy này là cái giai đoạn mà con mắt nó co giật nhanh, cái tròng mắt nó co giật nhanh là REM sleep đó, nó đến quá sớm. Và nói về chữa bệnh thì người ta dùng những cái thuốc kích thích thần kinh như là dextroamphetamine, những cái thuốc bây giờ được thông dụng ở bên Mỹ dùng để chữa cho những cái đứa trẻ nó bị quá năng động và thiếu chú ý. Và một cái thuốc thứ nhì là modafinil, viết là M-O-D-A-F-I-N-I-L, tên thương mại là Provigil, P-R-O-V-I-G-I-L, là một loại thuốc kích thích và được dùng nhưng mà không có hiệu nghiệm lắm. Và cái thuốc có thể làm khó ngủ ban đêm. Chúng ta cũng nên nhắc ở đây là cái thuốc modafinil hay là Provigil này là những cái thuốc mà một số người họ phải làm việc ban đêm, họ phải thức ban đêm thì họ uống để cho họ tỉnh táo lúc mà họ những cái ca đêm, giống như những cái người lái máy bay hay là những cái người làm trong nhà thương. Bây giờ một số thuốc chống trầm cảm như là thuốc imipramine hay là thuốc Effexor XR là cũng được dùng để trị cái cataplexy, là những cái người vẫn đang đột ngột họ bị xỉu xuống. Và một cái thuốc khác nữa là tên là Xerem, là X-E-R-M, sodium oxybate. Thì là một cái thuốc được FDA chấp thuận cho dùng việc chữa cái bệnh cơn ngủ đột phát này. Và thuốc được chính phủ liên bang kiểm soát và cũng giới, vì cái giới ghiền thuốc người ta họ cũng dùng cái thuốc này. Và cái risk là cái biến chứng là có thể làm cho người thở yếu đi và ngưng thở và có những cái vấn đề tâm thần nữa. Và cái thuốc nước thường thường chia làm hai lần uống buổi tối. Bây giờ những cái bệnh nhân họ bị những cái chứng này thì thường thường có những cái biện pháp dạng gì, như là họ những cái giấc ngắn chừng 15 phút đều đặn trong ngày cho họ bớt buồn ngủ. Và họ tập yoga hay là thiền hay là tĩnh tâm. Thì một số người vì cái đồng hồ, cái cơ thể của họ bị cái chứng này thì cái nhịp ngày đêm họ bị rối loạn thì có thể họ chọn làm những cái việc mà họ làm ban đêm mà trong lúc ban ngày thì họ ở nhà họ ngủ. Bây giờ đó là cái bệnh mà về narcolepsy, thì cái bệnh nó cũng khá hiếm và cũng khó hiểu. Thì chúng ta tìm hiểu cái bệnh cho biết có thể là cũng khó mà áp dụng trong cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Và một cái bệnh mà phổ biến hơn gọi là cái bệnh ngáy lớn, cái chứng ngáy lớn và cái cơn ngưng thở trong lúc ngủ, chúng ta đã nói là obstructive sleep apnea, viết tắt là OSA, là một cái nguyên nhân thường gặp làm cho những cái người buồn ngủ quá nhiều ban ngày. Và cái từ bên tiếng Anh, bên Mỹ người ta hay gọi là excessive daytime sleepiness. Sleepiness là buồn ngủ, daytime là ban ngày, excessive là quá nhiều. Thì người ta ngáy, cái người bệnh mà ngáy thì thường lúc mà cái không khí khi mà họ thở lúc ngủ nó thông qua miệng và mũi nó bị trở ngại nhiều. Thì cái mũi và cái miệng thì nó gọi là hai nơi này nữa, thường gọi là cái đường hô hấp trên, là upper airways. Thì hai cái nơi này nó hay bị nghẹt, là ví dụ như cái người bị nghẹt do dị ứng, bị cảm, hay là họ có một cái cục thịt dư polyps ở trong mũi họ, hoặc là nhiều nhớt do mũi, do viêm xoang, hay là do cái vách chia cái hốc mũi ra làm hai bên nó bị vèo qua một bên và bên này nghẹt nhưng mà bên kia thông. Và một số người thì họ bị nghẹt phía sau họng, có thể là do cái phần vòm miệng ở phía sau, soft palate, hay là cái lưỡi gà nó nằm ở giữa cái họng của mình, cái đó nó quá dài. Và ở trẻ em, một số trẻ em cái amidan nó quá lớn và có những cái mô gọi là adenoid tissues ở phía sau hầu nó quá lớn thì nó làm cái họng của nó nhỏ lại. Và những người mập, đối với người lớn, những cái người mập và các cái mô mỡ chung quanh họng nó nhiều hơn bình thường, nó cũng làm cái đường hô hấp họ hẹp đi, phía trên hẹp đi. Và cái tính cường cơ của những cái cơ bao quanh yết hầu bị giảm của những cái người già hay là những cái người quá mập, làm cho cái đường không khí lưu thông nó bị xẹp xuống và làm không khí khi mà nó đi lên đi xuống từ ngoài đi vô phổi nó khó khăn. Và phần sau, cái phần cái vòm miệng cũng như cái lưỡi gà nó rung, và khi nó rung thì nó tạo ra cái tiếng ngáy. Và nghiên cứu về âm học thì cho thấy cái tiếng ngáy nó xuất phát từ cái vòm miệng mềm là cái soft palate và từ cái lưỡi gà là cái uvula. Và trong cái âm vực thấp thì chúng ta ai cũng biết là cái tiếng ngáy nó ru 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 nó ở cái âm vực thấp, và cái khoảng tần số thì nó ở dưới 500 lần một giây. Và một cái số người do cái trời sinh ra như vậy, bẩm sinh có cái hàm nó quá nhỏ so với cái khuôn mặt, hay là cái lưỡi nó bự quá, hay là nó có thì nó có cái khuynh hướng nó dồn, nó thụt về phía sau, và nhất là như lúc mà họ nằm ngửa. Thì chúng ta cần phân biệt cái ngáy là cái hiện tượng phổ biến, và cái hiện tượng ngưng thở là lúc mà đường lưu thông nó bị nghẽn hẳn, thì cái phổi của cái người bệnh không có kéo hơi vào được nữa, thì gọi là cái cơn ngưng thở là apnea episode. Ap là không có, nia là thở, không có thở là ngưng thở. Episode là một cái giai đoạn, một cái hiện tượng. Thì nếu mà sự gián đoạn này nó kéo dài quá 10 giây thì người ta nói người đó là đang bị apnea. Và sau đó thì vì cái người đó họ ngộp thở quá thì họ dậy dùa và họ ngủ ở một cái mức càng hơn, nông hơn, ít sâu hơn. Và lúc đó thì họ bắt đầu họ tiếp tục thở cho đến lúc họ bị nghẹt thở cái cơn kế tiếp. Và một cái người mà bị sleep apnea, obstructive sleep apnea, thì họ có thể bị mấy chục cơn apnea trong một giờ đồng hồ, và một đêm họ có thể làm hàng trăm lần như vậy. Thì đó là bây giờ chúng ta đang bàn về cái sleep apnea, và phần lớn là cho những cái người lớn tuổi và những cái người mập, hay là những cái người có một cái vấn đề bệnh gì ở trong họng làm cho họ khó thở. Thì cái trị liệu của cái bệnh mà obstructive sleep apnea này là mà có một cái số dụng cụ họ gắn trong miệng để giữ cho cái hàm dưới đừng có tuột ra phía họng lúc ngủ, gọi là mandibular advancement device, là họ kéo cái hàm ra phía, nó cái giữ cho cái hàm ra phía trước. Nó tốn chừng vài trăm đô la. Và cái soft palate implant là chúng ta vừa nói là cái tiếng mà ngáy rung, với là, thường thường là do cái phần phía sau của cái vòm miệng của chúng ta, cái phần mềm á, thì người ta cấy vào trong đó một cái implant, là một cái ghép vào, và có thể làm giảm ngáy cho nó bớt rung lại và giúp ích giảm những cái hậu quả của cái ngưng thở do nghẽn, giống như là chúng ta đang bàn cái buồn ngủ thái quá ban ngày và mệt mỏi trong những cái trường hợp mà bị obstructive sleep apnea nhẹ. Một cái phương pháp nữa là chúng ta đến mấy cái những cái ông bác sĩ giải phẫu về răng hàm mặt hay là miệng, thì chúng ta thấy họ giới thiệu một cái loại giải phẫu mà họ cắt và họ tái tạo lại cái vòm miệng, cái phần mềm của cái vòm miệng phía trong của cái lưỡi gà và của cái hầu, với mục đích làm cho nó rộng cái không gian cái phía sau của cái miệng, làm cho lúc ngủ. Nhưng mà những cái giải phẫu như vậy nó không có thành công lắm so với lại cái mandibular advancement device, là cái mà chúng ta nói hồi nãy, kéo cái hàm giữ cái hàm ra phía trước. Và so với cái biện pháp mà sau này thì được phổ biến hơn nhiều mà chúng ta bàn ở đây, nói gọi là cái CPAP. CPAP viết tắt của cái chữ là Continuous Positive Airway Pressure Therapy, là một cái trị liệu dùng một cái áp suất mà mình tạo nên ở trong cái đường hô hấp của bệnh nhân, mà cái áp suất đó nó sẽ là có một cái tỷ giá dương, là nó cao hơn cái áp suất bình thường ở trong cái đường hô hấp của mình, và nó liên tục, nó continuous, là nó liên tục, positive là giá trị dương. Vì về việc chữa đó, cái obstructive sleep apnea là ngưng thở trong lúc ngủ, thì cho tới hiện nay có lẽ có cái CPAP này là ở đây, nó là có rõ ràng nó có ích cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Và máy bơm, một cái máy mà chúng ta mang về ban đêm, người bệnh mang về ban đêm, thì làm mà nó mang một cái luồng không khí dưới một cái áp suất cao hơn cái áp suất khí quyển vào cái phổi bệnh nhân, giống như là nó liên tục nó thổi vào cái miệng của bệnh nhân và vào phổi bệnh nhân, và nó làm nở cái đường hô hấp ở phía trên của cái bệnh nhân cho nó rộng ra và không cho nó xẹp xuống. Mà do những cái yếu tố mà hồi nãy chúng ta giải thích tại sao người bệnh bị ngáy và ngưng thở. Thì ở Mỹ, bệnh nhân họ ngáy nhiều quá thì họ cần đi bác sĩ chuyên về tai mũi họng hoặc là chuyên về y khoa giấc ngủ. Và sau đó thì họ sẽ được làm cái việc mà chúng ta đã tả trên cho những cái người bị narcolepsy, là họ sẽ được nghiên cứu trong lúc họ đang ngủ, là polysonogram. Và sau đó thì bác sĩ sẽ biên toa cho họ một cái máy CPAP mà được thích ứng với những cái điều kiện riêng của cái người bệnh đó, có nghĩa là cái pressure, cái áp suất nó sẽ tại chừng nào. Và có một số máy thì nó trong đó một cái máy nhỏ để nó hâm cái nước, cho hơi nước nó bay lên cho không khí nó đừng khô. Vì nói chung những cái người họ dùng cái máy này thì thường thường là cái miệng rất khô trong lúc khi mà buổi sáng họ thức dậy. Và cái máy này thì bây giờ rẻ hơn hồi trước và nó có giá nó chừng vài trăm đô la. Bây giờ chúng ta nói là vấn đề thứ nhất là cái bệnh nhân đặt câu hỏi là rất buồn ban ngày ngủ suốt ngày. Bây giờ cái vấn đề thứ hai là cái bệnh nhân mất ngủ ban đêm. Thì mất ngủ có thể đi kèm theo cái narcolepsy mà chúng ta bàn ở trên là những cái người bị cái cơn ngủ đột phát. Mặc dù thường thường cái người bị narcolepsy họ không có mất ngủ hẳn suốt đêm mà họ chỉ bị giấc ngủ rối loạn hay là vì họ thức giấc nhiều. Và họ có những cái ảo giác trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ lúc thức cho đến lúc ngủ. Và cái bệnh nhân ngủ ngày nhiều cũng có thể làm cho khó ngủ ban đêm. Nói đối với cái người bình thường, nếu mà ban ngày chúng ta ngủ nhiều quá thì ban đêm chúng ta không khó ngủ nữa. Thì vì trên thính giả chỉ nói là đêm thì thức, nhưng mà chúng ta không có biết là thức trắng đêm là từ khuya cho tới buổi sáng mà thức tới cái mức nào, hay là có sinh hoạt bình thường như là đi làm việc, đọc sách, xem TV, hay là chỉ thức theo cái nghĩa là thao thức chập chờn giấc ngủ vậy thôi. Thì cái người họ bị bệnh sleep apnea mà chúng ta vừa bàn là những cái người bị ngưng thở trong lúc ngủ, họ có thể ngủ mơ mơ màng màng một chốc thì họ lại thức dậy và nhiều lần trong đêm, cho nên sáng dậy có thể là họ có cảm tưởng là mình không có ngủ được, mặc dù là họ có ngủ từng khúc ngắn, nhưng mà khi ngủ xong khác với cái người bình thường thì cảm thấy hồi phục khỏe mạnh, khỏe khoắn, sảng khoái sau một giấc ngủ ngon, thì họ lại thấy mệt mỏi và ban ngày thì họ lại buồn ngủ. Và nếu mà họ là thức một cái người bệnh mà nếu mà thức trắng đêm mà từ năm này qua năm khác, như ở đây nói là cả chục năm, và cũng tất cả chục năm nay cảm thấy không có muốn làm việc gì, thì chúng ta cũng phần cần nghĩ đến những cái bệnh tâm thần hay là những cái bệnh tâm lý, và nhất là cái bệnh trầm cảm là depression, là những cái người họ không có muốn hoạt động, không có muốn làm việc, không có thấy thú vị trong cái cuộc sống. Và những cái thuốc chống trầm cảm mà dùng cho narcolepsy, hồi nãy chúng ta nói về những cái người mà họ bị cái cơn ngủ đột ngột đó, thì cũng trong cái trị liệu đó họ cũng xài dùng những cái thuốc trầm cảm. Thì trong cái trường hợp những cái người mà vừa bị trầm cảm, depression thật sự cộng thêm với vấn đề rối loạn giấc ngủ, thì cũng có thể những cái thuốc mà chống trầm cảm nó giúp ích cho cái mục đích này. Và do đó chúng ta cần hỏi ý kiến những bác sĩ chuyên môn về cái chữa những cái bệnh trầm cảm hay là những cái bệnh tâm thần. Ngoài ra có một cái thuốc cũng khá phổ biến ở bên Mỹ mà mua tự do, tên là melatonin, viết M-E-L-A-T-O-N-E-N. Melatonin là một cái chất của cái cơ thể chúng ta nó sản xuất, và khi mà ánh sáng của ban ngày giảm đi ban đêm thì cái cơ thể bắt đầu nó sản xuất cái chất đó nhiều để đưa chúng ta vào cái giấc ngủ. Thì cái thuốc này là nó được bán tự do ở Mỹ và nó uống vào buổi tối và có thể giúp bệnh nhân đi vào chu kỳ thức ngày, ngủ ban đêm, thức ban ngày ngủ ban đêm. Vì ở trong cái cơ thể chúng ta có một cái chu kỳ nó hàng ngày nó theo cái đồng hồ của sinh học của chúng ta, circadian rhythm, rhythm là cái nhịp điệu, và circadian có nghĩa là tròn một ngày, thì có một cái giai đoạn chúng ta thức và một cái giai đoạn chúng ta ngủ theo cái lối tự nhiên. Và cái melatonin có thể giúp cho một số người để đi theo cái nhịp điệu thức ngày ngủ đêm đó nó dễ dàng hơn. Và với tóm lại thì vị thính giả cần một bác sĩ hoặc là bác sĩ riêng hiện có của mình hỏi cho kỹ bệnh sử, là coi thử những cái bệnh ngoài những cái vấn đề thức ngủ đó nó có vấn đề gì khác, đặc biệt là cái vấn đề những cái dấu hiệu của trầm cảm, khám kỹ về cái vấn đề này, hay là những cái yếu tố về nội tiết chẳng hạn nó cũng có thể làm rối loạn cái giấc ngủ. Và nên để ý những cái thức ăn, thức uống mình đang dùng, vì trong những cái thức cái điều mà vị thính giả nêu ra có cái vấn đề là thích uống nước ngọt. Thì ở Mỹ gọi cái những cái thuốc này là nói chung là soda, nhưng mà ở mình thì nói là nước ngọt, nó có gas ở trong nhưng mà nó cũng có đường. Và trong đó nó có thể có nhiều caffeine làm cho bệnh nhân kích thích nhiều quá và có thể làm bức rứt khó ngủ ban đêm. Thì có thể là vì khó ngủ ban đêm và ban ngày thì mình sẽ là buồn ngủ và cứ thế như vậy nó cứ tiếp tục cái chu kỳ hoài. Mặc dù là ban ngày nếu mà mình buồn ngủ mình lại uống những cái thuốc nước soda như vậy hay là uống cà phê thì cái chất caffeine ở trong đó nó có thể làm cho mình thấy tỉnh táo hơn. Và nhân tiện nói về caffeine thì cũng nên nói về trong trà thì cũng có cái nó cũng kích thích như là cái chất caffeine. Thì caffeine nó làm đi tiểu nhiều, nó là một cái chất lợi tiểu. Và cái người uống cái caffeine nhiều trong cái nước ngọt hay là trong cà phê có thể bị gián đoạn giấc ngủ nhiều là do mình cứ phải đi thức dậy đi tiểu nhiều hơn, nhất là người lớn tuổi. Và cái điểm quan trọng mà tôi muốn nhắc ở đây là cái đường ở trong nước ngọt nó có thể làm cái người bệnh uống nhiều buồn ngủ, uống đồ ngọt nhiều có thể làm cho nó buồn ngủ. Và nó cũng giống như caffeine, nó cũng làm mình đi tiểu nhiều. Và nói chung thì nó có hại cho sức khỏe, vì uống nhiều những cái chất đường có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường. Ví dụ như một cái lon mà Coca-Cola chúng ta thấy người ta bán là 12 ounce là 355ml, là chừng 1/3 của 1 lít, thì ở trong đó nó có 39 gram đường và nó cung cấp chừng 140 calorie, có nghĩa là chúng ta ăn một cái miếng đường cũng khá lớn, tương đương với khi mà uống một lon Coca. Và mình ở bên Mỹ này, ở những cái tiệm 7-Eleven, người ta bán một cái ly thịt còn bự hơn nữa. Khách hàng thì thấy tham là vì rẻ mà mua một cái ly bự uống, nhưng mà uống như vậy không có tốt cho sức khỏe. Vì một cái ly như Big Gulp, nó là biết là lớn gulp và là uống vô một dọc, gọi là 28 ounce, tại MTA, trong đó nó có đến 91 gram đường, là nó rất là nhiều đường, và 364 calorie. Và còn có cái ly còn lớn hơn nữa thì nó 44 ounce, thì nếu mà cộng đá thì là 44 ounce, thì nó có đến 128 gram đường. Chúng ta nếu mà mua cái ly đó mà vừa lái xe cứ nhâm nhi, chúng ta là uống đường còn ăn hơn cả 100 gram kẹo đường ngọt mà chúng ta không biết. Vì thế cho nên nếu mà trong trường hợp như ở đây thì chúng ta nên để ý những cái cơ năng dinh dưỡng. Chúng ta vừa nói về những vấn đề ăn đường hay là uống nước ngọt nhiều, nội tiết, có thể nếu cần thì hỏi đến những cái bác sĩ chuyên môn về endocrinology là bệnh nội tiết, hay là bác sĩ về thần kinh hay là chuyên khoa tai mũi họng, để xem quả thử là lúc mà ngủ có bị những cái cơn mà bị nghẹt thở hay là không, hay là khoa tâm thần để nếu mà có cái vấn đề bệnh depression, bệnh trầm cảm. Và nếu mà ở những cái nơi có nhiều bác sĩ thì có thể có những cái người họ chuyên môn về giải quyết những cái vấn đề về rối loạn giấc ngủ. Vì dù sao đây cũng là một cái bệnh đã kéo dài cả chục năm, và theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng cần nhiều người có ý kiến trong cái chuyện này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 21 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are fair weather friend and born with a silver spoon in one's mouth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là fair weather friend và born with a silver spoon in one's mouth.
Mylan and Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights and multicolor merchandise. Escalators carry shoppers up and down several floors of shops.
Mylan và Mike đang đi bộ dọc theo hành lang trong một thương xá. Các cửa hàng rực sáng với ánh đèn chói lọi và hàng hóa nhiều màu sắc. Thang cuốn chở thương khách lên xuống nhiều tầng.
Look, Mylan, do you see the man in the blue windbreaker on the other side?
Mike nói, nhìn kìa Mylan, cô có thấy người mặc áo gió màu xanh lơ bên kia không? I don't see him yet. There are so many people here. Which direction did he go? Tôi chưa thấy anh ta. Nhiều người quá. Anh ta đi hướng nào vậy?
There, there. He stepped on the up escalator. See him now?
Mike nói. Kìa kìa. Anh ta đang bước lên thang cuốn đi lên. Thấy rồi chứ? Yeah, I see him now. Is he a friend of yours? Rồi, tôi thấy ảnh rồi. Anh là bạn của anh hả?
That's Glenn Fillmore. He's not really my friend, but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glenn is the only son of the owner of the Phoenix Bank.
Mike nói, đó là Glenn Fillmore. Anh không hẳn là bạn của tôi, nhưng là một người quen, đáng quý. Khi nào gặp nhau, tôi nói chuyện rất vui với anh ta. Glenn là người con trai độc nhất của chủ ngân hàng Phượng Hoàng. Well, he must be really rich. Being from such a family, I'm sure he gets whatever he wants without having to work. Oh, chắc là anh ta giàu lắm. Ở trong gia đình đó, tôi chắc chắn anh ta muốn gì được nấy mà không phải đi làm.
True, but he's working. He's also going to school.
Mike nói, đúng. Nhà anh đang đi làm đó. Anh cũng đi học nữa. Really? What does he do? Where does he go to school? Thực hả? Anh làm gì? Anh đi học ở đâu?
He's an administrative assistant in a consulting firm. He's doing graduate work at a local university.
Mike nói, anh ta là phụ tá hành chính trong một công ty tư vấn. Anh cũng đang học chương trình cao học tại một trường đại học ở vùng này. Well, I understand that's not a high-paying job. Why doesn't he do that? Oh, tôi hiểu là việc đó không trả lương cao. Tại sao anh lại làm?
He doesn't really need the money. He needs the experience from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father's business.
Mike nói, anh thực ra không cần tiền. Anh cần kinh nghiệm từ cấp dưới đi lên. Mai sau, có thể anh ta sẽ trở nên giám đốc của công ty ba anh. He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life! Anh ta có tướng tác đẹp, trí óc thông minh, túi tiền to. Sao một cuộc đời đẹp thế?
So true. He's quite busy during the week, but on weekends, he goes to parties with his friends or hosts parties at his parents' home. I was invited once. There was so many people.
Mike nói, đúng lắm. Anh khá bận trong tuần, nhưng vào cuối tuần, anh ta đi dự tiệc với các bạn hoặc mở tiệc ở nhà ba má anh. Tôi được mời một lần. Đông người lắm. Of course he has a lot of friends. When you are rich, it's easy to have friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn't like to come? Dĩ nhiên anh ta có nhiều bạn. Khi anh giàu thì rất dễ có bạn. Anh cung cấp thức ăn ngon, trò chơi vui. Ai mà chẳng thích tới.
Yes, you're right. Do you know a term referring to a person who is friendly to you only when you are successful?
Mike nói, phải, cô đúng. Cô có biết một từ diễn tả một người chỉ thân mật với ta khi nào ta thành công không?
No, I don't. What is it?
Không, tôi không biết. Từ đó là gì vậy?
That person is called a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. He comes to you when the weather is good, when you're rich. Then, when you fail, you can't find them.
Mike nói, người đó gọi là a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. Bạn khi thời tiết tốt, bạn xu thời. Bạn này chỉ tới khi ta giàu, guitar thất bại thì không thấy họ đâu. Glenn must have many fair weather friends. Chắc Glenn có nhiều fair weather friends lắm.
I know he has many friends. They party together. They play tennis and golf together. They travel together sometimes too. Many among them are very decent, but maybe some are fair weather friends. Who knows? Glenn is so rich and so generous.
Mike nói, tôi biết anh có nhiều bạn. Họ đi tiệc với nhau, chơi tennis, golf và đôi khi đi du lịch cùng nhau. Nhiều bạn của Glenn tốt, nhưng có thể có người là bạn fair weather. Ai biết được, Glenn đang giàu và lại rộng rãi lắm. My parents had some true fair weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called friends who came to our house regularly. My parents and they went to the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother's income for a few years. We became poor. Most of my parents' friends were gone. Fair weather friends. Ba má tôi thực sự có fair weather friends. Khi ông bà kiếm nhiều lương, ông bà có nhiều người, tạm gọi là bạn, tới nhà đều đặn. Ba má tôi và họ đi ăn cơm tiệm, chơi bài với nhau luôn luôn. Rồi ba tôi mất việc. Chúng tôi sống bằng lương của má tôi thôi. Trong vài năm, chúng tôi nghèo đi. Phần lớn bạn của ba má tôi đi mất. Bạn khi chơi tốt. Fair weather friends, đó.
Well, that's not surprising. We've heard stories like that before. As for Glenn, he has the means to entertain his friends. Naturally, many came to him. Let's just hope he won't fail. So his fair weather friends won't turn their back, and his true friends will always stand by him.
Mike nói, ồ, đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã nghe chuyện như thế rồi. Về phần Glenn, anh ta có phương tiện để thiết đãi các bạn. Dĩ nhiên nhiều người tới với anh. Hy vọng anh ta không thất bại để cho những người bạn tốt trời, fair weather friends của anh không quay lưng đi. Và bạn thực thì luôn luôn đứng bên anh. Glenn is such a lucky guy. He was born into a rich family. Life is easy for him. Glenn thực là may mắn. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc đời thực là dễ dàng.
Yeah, Glenn's parents come from wealthy families. They themselves are smart. They have amassed a good fortune. Glenn was born with a silver spoon in his mouth.
Mike nói, bố mẹ Glenn đều sinh ra trong gia đình giàu có. Rồi chính họ cũng giỏi và đã làm nên sản nghiệp lớn. Glenn sinh ra với a silver spoon in his mouth. Một cái muỗng bạc trong miệng, đẻ bọc điều đó. He was born with a silver spoon in his mouth. Anh ta sinh ra với cái muỗng bạc ở trong miệng.
He was born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he was born into wealth and comfort.
Mike nói, anh ta được born B-O-R-N with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta sinh ra trong sự giàu có và tiện nghi, trong nhung lụa, đẻ bọc điều. From his childhood, until now, he can have whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy. Từ bé tới giờ, anh ta muốn gì được nấy. Anh ta đẻ bọc điều. Một người may mắn.
What he's luckiest about is that he's basically not conceited. He's very kind and considerate. He's lucky to have such personality. So I can assume he does have many true friends.
Mike nói, điều anh may mắn nhất là căn bản anh ta không kiêu ngạo. Anh tốt và tế nhị. Anh may mắn có bản tánh như vậy. Tôi có thể đoán chắc anh ta có nhiều bạn tốt thực sự. I'm glad for him. Tôi mừng cho anh.
Me too, Mylan.
Mike nói, tôi cũng vậy, Mylan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fair weather friend, nghĩa là bạn xu thời, và born with a silver spoon in one's mouth, nghĩa là đẻ bọc điều. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, sự thù địch tiếp diễn của Nga tại đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea đang gây nguy hại cho viễn kiến chung về một châu Âu toàn vẹn, tự do và hòa bình. Sự ủng hộ của Hoa Kỳ và NATO đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vẫn kiên định. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu trong chuyến thăm gần đây của ông tới trụ sở NATO rằng, chúng tôi không và sẽ không bao giờ chấp nhận những nỗ lực của Nga thay đổi biên giới lãnh thổ của Ukraine. Ông nói, Hoa Kỳ cảm ơn Đức và Pháp về quyết tâm của họ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại đông Ukraine, theo thể thức Normandy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công tác của họ nhằm đẩy nhanh việc thi hành các thỏa thuận Minsk. Trong khi đó, các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ nhắm vào Nga vẫn sẽ được giữ nguyên. Hoa Kỳ kêu gọi Nga gây ảnh hưởng của mình lên thành phần ly khai ở đông Ukraine để kết thúc bạo lực, chấm dứt chiến dịch tấn công và hàm dọa những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, và tạo điều kiện cho họ tiếp cận khu vực này. Ngoại trưởng Tillerson nói, Nga phải hiểu rằng không có cơ sở để đạt được tiến bộ ở những khía cạnh chính trị của các thỏa thuận Minsk cho đến khi có sự cải thiện rõ rệt, có thể xác minh được và không thể đảo ngược được. Ông cũng nói thêm rằng, những chế tài liên quan tới Crimea phải được giữ nguyên cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát cho Ukraine. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong việc thi hành những cải cách khó khăn, bao gồm loại bỏ tận gốc tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tư pháp, củng cố ngành ngân hàng và theo đuổi cải cách quản trị doanh nghiệp lớn và tư nhân hóa các cơ sở, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Dù phải đối mặt với hành vi gây hấn của Nga, Ukraine quyết tâm theo đuổi cải tổ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn của NATO đến trước năm 2020. Để hỗ trợ nỗ lực này, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hơn 600 triệu đô la viện trợ an ninh trong 3 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ nói, cùng nhau, chúng ta sẽ sát cánh với Ukraine, trong khi Ukraine bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình, củng cố nền kinh tế và tiếp tục thi hành những cải cách. Như Tổng thống Trump đã nói, mọi quốc gia đều có quyền hoạch định tương lai của chính mình và chúng ta phải giúp đỡ người dân Ukraine giữ vững quyền thiêng liêng đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.